Dường như sự ước muốn được tri ân như thế là đặc tính của một trình độ còn thấp kém. Muốn đạt đến chỗ không mong đợi kết quả, việc làm của chúng ta hoặc những sự biết ơn, những thỏa mãn cá nhân, chúng ta phải hành động một cách thận trọng với phần xa. Nhà quyền bí học phải toan tính trước về hậu quả của hành động với lời nói của mình và không nên để cho phạm lỗi một không phải phạm không cho phạm một lỗi bất cẩn nào. Vai trò của chúng ta là phải hành động càng tốt đẹp càng hay và phải coi chừng nếu chúng ta thất bại thì không phải vì chúng ta thiếu cố gắng, dù chúng ta có thấy kết quả hay không cũng không đáng kể. Giả sử một hội viên trong hội của chúng ta đảm trách việc thành lập một chi bộ tại một vùng mới nào đó. Với sứ mạng ấy, y tận tụy hết lòng, biểu lộ tất cả những khả năng sẵn có của y. Nói tóm lại, y đã làm hết sức mình dù những hội viên gia nhập có đông hay không, y vẫn không bận tâm vì điều đó. Y sẽ vấp phải một lỗi lầm nặng nề nếu tiếc rẻ mà cho rằng chắc một người khác ở địa vị của tôi bây giờ y sẽ thành công hơn. Sứ mạng được giao phó cho y phải thi hành với tất cả khả năng và phương tiện của y chứ không phải của cái khác. So sánh mình với cái khác chính là một sự sai lầm vậy. Rất ít người hiểu đúng thành ngữ bức tường bảo vệ, đó là một biểu tượng thật đẹp cũng như mọi biểu tượng khác. Chúng ta không nên hiểu quá xa. Không có sự nguy hiểm nào đe dọa nhân loại cả nếu không phải do chính họ tạo ra. Chúng ta không thể có kẻ thù nào khác hơn chính mình. Mỗi người đều chịu trách nhiệm về sự lỗi lầm của mình và thực ra không có ai có thể giúp cho một người nào giải thoát lấy được y. Tất cả những gì mà người khác có thể làm chính là chỉ dẫn cho y cách gỡ rối hoặc đặt y vào một hoàn cảnh nào đó nếu không đề phòng y phải chịu đau khổ. Ngoài đời một người cho rằng y bị xúc phạm bởi những lời nhục mạ của một người khác. Thật ra người ấy nổi giận là làm hại chính mình chứ không có gì bắt buộc y phải phẫn nộ. Người ta nói rằng sự giận dữ là một điều tự nhiên đối với người chưa tiến bộ, điều ấy có thể xảy ra. Nhưng đối với người có giáo dục chút ít thì không. Thành ngữ từ khi con người thành người có thể giải thích theo hai nghĩa, hoặc là bức tường bảo vệ đã có từ thuở con người thành người, hoặc bức thành này đã được dựng lên vì con người yếu đuối tự làm hại mình rất nặng nề, trừ phi y nhận được sự giúp đỡ, gia trợ hoặc hướng dẫn từ cõi trên. Có lẽ cả hai sự giải thích trên đều đúng. Chúng ta biết rằng vùng tương hội rất cổ xưa và đã có trước khi nhân loại khá tiến hóa để có thể đào tạo được các bậc chân tiên và các đấng cao cả này thuộc về những dải hành tinh khác cổ xưa hơn. Con đường của bậc Arya. Trên con đường Sowan hỡi Srotapati, con đã được yên ổn thực thế trên con đường này. Cái hành hương mệt mỏi chỉ gặp cảnh tối tăm, tuy bị gai cào chảy máu, chân bị đá rắn nhọn cắt đứt và ma dương tấn công với những vũ khí lợi hại nhất. Bên kia con đường một phần thưởng lớn lao đang chờ sẵn. Bình tĩnh và kiên trì, cái hành hương lướt trên dòng sông đưa đến Niết Bàn. Người biết rằng chân càng chảy máu bao nhiêu thì chính người càng được rửa sạch bấy nhiêu. Người biết rằng sau 7 kiếp luân hồi ngắn ngủi và nhanh chóng, Niết Bàn sẽ ở trong tay người. Đó là con đường Dayana, bờ bến của nhà Yogi, mục đích trí phúc mà vị Srotapati khao khát. Sowan là danh từ Phật giáo, nó cũng có nghĩa là Srotapati. Người được điểm đạo lần thứ nhất ở đây là con đường Dayana, tức là sự tham thiền giúp cho người vượt qua các cảnh của cõi Bồ Đề một cách liên tục để được điểm đạo lần thứ tư. Rồi sau đó người bước vào cõi Niết Bàn. Người không dừng bước mà dấn thân trên con đường của Bậc La Hán đưa đến cửa Bát Nhã là Prana. Danh từ này có lẽ chỉ sự dứt bỏ chướng ngại cuối cùng là sự vô minh, hay là Avidya. Chúng ta thấy dịch là vô minh không thật chính xác, đúng hơn có thể dịch là thiếu minh triết. Ý tưởng đó có nghĩa là dù con người đã thu hoạch được kiến thức về những sự vật bên ngoài, y vẫn vô minh. Nhưng khi y hoạch đắc được những kiến thức do sự quan sát nội tâm, khi y đứng trước chân ngã đứng duy nhất hiện diện trong mỗi người, y sẽ thấy được bản tính thâm sâu của tất cả sự vật, y sẽ trở nên một bậc hiền triết. Vinana có nghĩa là minh triết, và trong ngữ Pranana cũng có nghĩa như thế. Tiếp đầu ngữ pra bao hàm ý niệm hoạt động hay tiến bộ, do đó prana có khi được dịch là một tâm thức, có khi được dịch là trí huệ, hoặc dịch là phân biệt hay là minh triết. Trên thực tế, điều đó không có nghĩa là bậc đắc pháp hiểu biết tất cả, nhưng ngài có thể sử dụng mọi kiến thức theo ý muốn. Chẳng hạn lần đầu tiên khi tôi được đặc ân gặp đức thầy Moria, thì ngài nói tiếng Anh chưa được hoàn chỉnh bằng giọng nói rất nặng, Rồi từ đó ngài nói rất dễ dàng, mặc dầu giọng nói chưa hoàn toàn. Đức thầy Kusumi luôn luôn nói tiếng Anh rất đúng và không có chỗ khuyết điểm nào về âm điệu. Nhưng vẫn còn một vài đặc điểm nhỏ như người ta có thể nhận thấy ở mọi người, và nhờ đó mà chúng ta có thể nhận ra bút pháp của ngài. Tôi còn nhớ một trong những kinh nghiệm đầu tiên của tôi. Một trong các đức thầy muốn gửi một bức thơ bằng chữ tâm niệm. Vì ngài không biết chữ đó nên ngài nhờ một vị đệ tử biết trành thứ tiếng ấy nghĩ ra trong trí những gì ngài muốn nói. Rồi đức thầy theo dõi cách những tư tưởng được diễn tả trong trí của vị đệ tử và thế nào, và thế là ngài tạo ra được bức thư đúng theo ý ngài. Mặc dù trong sắc thân của ngài, ngài không biết được ý nghĩa của biểu tượng của chữ viết, những biểu tượng của chữ viết. Tôi nhớ rằng lòng sùng mộ và sự tôn kính của tôi có thể hơi va chạm trước một ý tưởng một đứng chân sư lại có thể không biết chữ tâm in. Nhưng tôi kịp nghĩ ra ngay rằng đối với một vị chân tiên biết tất cả theo quan điểm chúng ta vẫn không cần thiết. Tôi còn nhớ lời nói của một người rất thông minh về một điểm trong vấn đề thiên văn học hay một khoa học khác. Một người bạn của y lấy làm lạ khi thấy y dốt về vấn đề ấy nên đã nói với y: có thể anh không biết về vấn đề đó sao? Y đáp: không, tôi không biết thật. Hơn nữa, dù bây giờ anh nói với tôi như thế, tôi vẫn dắt ý tưởng qua một bên và có thể quên nó hoàn toàn. Bộ óc tôi không thể chứa thêm một số kiến thức nữa, và lại tôi muốn chọn ngành chuyên môn theo sở thích của tôi. Khả năng của bộ óc chúng ta có giới hạn. Thu thập quá nhiều kiến thức lạ đối với đời sống và việc làm của chúng ta là một thái độ thiếu khôn ngoan. Tôi gặp một thanh niên nói với tôi rằng y đã đọc nhiều quyển sách tham khảo trong một thư viện miền Bắc Anh Cắt Lợi một cách thăng sai. Cho đến một ngày kia, y tính thời gian y dùng để đọc hết tất cả những sách y muốn nghiên cứu trong một thư viện đặc biệt đó xem bao lâu. Y thấy rằng nếu mỗi ngày y dành 8 giờ đồng hồ để đọc sách thì y cần phải sống khoảng 500 kiếp mới đọc xong. Do đó y quyết định chọn lựa kỹ lưỡng số sách sẽ đọc. Vậy chúng ta phải thu thập những kiến thức nào? Đó là một trong những vấn đề quan trọng trong cuộc sống. Lực nhân quả sẽ đặt trong tầm tay chúng ta tất cả những điều cần biết, cần hiểu biết đối với sự tiến hóa trực tiếp của chúng ta. Chúng ta có thể tiến xa hơn và dành thời giờ lẫn năng lực của chúng ta cho một việc học hỏi không có lợi cho chính mình. Nhưng rất quan trọng đối với kẻ khác, càng học hỏi chúng ta càng thấy dốt nát trước vận mệnh thật mênh mông nhân biển cả. Chúng ta giống như những con sâu nhỏ ở trong một cái phòng to đang nhìn từ một góc phòng. Khi quan sát những chiếc sóng dài đăng đẳng, chúng ta sẽ thấy mình nhỏ bé trước những cảm thức mênh mông đó. Vì có những thời kỳ dài như thế nên chúng ta phải dùng đến sự phân điểm biến dị để giới hạn chúng. Những nhà thiên văn quy định nó vào khoảng 25.000 năm, còn những người có nhãn quan cao siêu hơn cho nó khoảng 31.000 năm. Nếu trong những vấn đề này các dữ kiện khoa học thiếu chính xác chính vì sự sưu tầm căn cứ trên một thời gian hơi ngắn. Chỉ vài trăm năm hoặc vài ngàn năm nếu người ta tính theo niên giám của Chadi. Như vậy những sự quan sát thu hẹp lại thành một dòng cung thật nhỏ mà chúng ta có thể suy diễn ra toàn bộ. Đến nỗi sự sai lầm nhỏ nhặt bị gia tăng gấp nhiều lần. Nhưng không có gì còn ý nghĩa khi so sánh tuổi với tuổi của Phạm Thiên, tức là 311.040.000, tức là 311.040.000 triệu năm. Sau cùng, những khoảng cách lớn nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng đã trở nên vô nghĩa đối với những năm ánh sáng phân cách các vì sao. Chúng ta có thể tưởng tượng ra hai loại hay hai mẫu người nghiên cứu. Có người học hỏi bằng tính cách trữ hàng khối kiến thức, có người chỉ đọc một số sách được chọn lựa kỹ lưỡng và thu thập những kiến thức. Chỉ có lập những kiến thức cần thiết cho y ở trong đó. Kiến thức của vị chân sư cũng hơi giống với kiến thức của những người thuộc hạng thứ gì đó. Ngài không cần có một thư viện, nhưng ngài có khả năng biết trong phút chốc tất cả những gì ngài cần đến. Muốn hiểu một đối tượng căn, ngài có thể đồng hóa với đối tượng đó, đi sâu vào đó, rồi thông thả quan sát những chi tiết phụ thuộc. Vì trên tiên xem xét vấn đề từ cõi cao như thế, chúng ta có thể nghĩ rằng ở trình độ thấp của chúng ta có nhiều sự vật mà ngài không biết đến. Tôi có thể nghĩ rằng mình hình như ngay bây giờ nếu một vị chân tiên hiện diện giữa chúng ta sẽ nhận thấy rằng đối với ngài vấn đề chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn ngài. Hay là nếu chúng ta muốn hiểu thực tại trên khía cạnh thâm sâu của vấn đề, muốn nắm được những gì là chánh yếu thì vị chân sư sẽ hiểu biết hơn người thường thông thái nhất của chúng ta. Chúng ta hãy thử tìm hiểu điều này qua một thí dụ nghiên cứu về địa chất. Sinh viên mua một số sách khái luận và đem về học trong nhiều tháng hay nhiều năm. Khi muốn biết về địa chất, một vị chân sư phải làm sao? Từ một vùng nào đó trên cõi bồ đề hay niết bàn, ngài sẽ nắm lấy tư tưởng căn bản. Ngài sẽ nắm lấy ý tưởng căn bản về địa chất học và đồng hóa với ý tưởng đó, rồi trong tư thế người quan sát, ngài sẽ có trong tâm hồn tất cả những chi tiết mà ngài có thể cần đến. Do đó nhà người trong chúng ta ngờ vực rằng có những kiến thức mà một vị chân sư sẽ không biết đến. Trái lại, các ngài có những phương tiện hiểu biết khác hẳn chúng ta. Một vị chân sư muốn dùng tất cả năng lực và thì giờ của ngài cho những mục đích thật rõ ràng mà ngài luôn luôn tìm cách đạt đến. Có thể các ngài gác qua một bên nhiều sự vật khác mà không bận tâm đến chúng. Không phải chỉ có thế. Chúng ta còn phải để ý rằng không những tâm thức của ngài rộng lớn hơn tâm thức chúng ta, mà còn có một bản chất khác hẳn, chắc chắn hoàn toàn và chắc chắn hoàn toàn không thể mô tả được vì chúng ta chưa đạt đến trạng thái đó. Theo một cách thông thường, một vị La Hán còn 7 kiếp nữa mới đạt đến vị chân tiên, nhưng vị này không cần phải sống trong sắc phàm. Nếu người bị bắt buộc phải xuống tới cõi trung giới thì không có gì buộc người phải lấy sắc phàm trong 7 kiếp đó. Trong một lúc nào đó trong thể vía, người có thể hưởng được tâm thức niết bàn, xong tại cõi trần người ta chỉ có thể vươn lên cõi cao, cái đó là cõi trung giới. Vị La Hán còn giữ sắc phàm, muốn kinh nghiệm về cõi niết bàn phải lìa bỏ thân xác trong giấc ngủ hay trong lúc xuất thần. Có bồ đề là một trình độ bình thường của tâm thức một vị La Hán. Nếu một người nói chuyện với ai tại cõi trần hay làm một công việc cần phải chú ý thì người đó chú tâm vào bộ óc xác thịt. Nhưng nếu người sai lạc sao lãng hay ngưng chú ý giây lát thì người lại trở lại trình độ bình thường của người là tâm thức bồ đề. Vì một loạt nhiều cõi đều mở rộng cho người nên người có thể chú định tụ điểm của tâm thức vào một trình độ nào chú ý. Tuy nhiên ở hậu cảnh tâm thức bồ đề hay niết bàn của người vẫn luôn luôn linh hoạt. Chúng ta phải cẩn thận để khỏi phán đoán sai lầm những người thường sử dụng tâm thức cao siêu, có thể xảy ra đối ra việc đối việc ấy đối với những người như thế. Khi có ai nói chuyện với y không trả lời một cách thích đáng vì trong lúc đó y bận chú ý tâm đến những chuyện khác nên y đã bị hiểu lầm. Trong những trường hợp đó đôi khi y gây ra những người quan sát ấn tượng lạ lùng và xa cách. Tốt hơn là chúng ta nên tìm hiểu những gì đang xảy ra nếu câu trả lời biểu lộ một sự quan tâm nào đó. Chúng ta nên rút lui và chờ giúp khác sẽ đến. Thường thường khi đến gặp vị sư phụ tại nhà ngài, tôi nhìn vào bên ngoài hào quang của ngài thì biết ngài đang bận. Nhưng trường hợp đó tôi chờ cho ngài xong việc hoặc đi làm một công việc khác rồi sau đó sẽ trở lại. Trong đoạn này và các đoạn văn tự khác tôi thấy được sự mô tả tự trưng về một người hành giả mệt nhọc bị gai đâm rách thịt chảy máu vân vân có hơi nặng nề. Mặc dù là lối dùng ngôn từ tượng hình để diễn tả một cách khó khăn mà một trong một mức độ nào đó tất cả những người chứng nguyện đều phải gặp, nhưng tôi lại thích dùng những hình ảnh đẹp đẽ hơn. Dĩ nhiên là mỗi người đều khác nhau và chúng ta nhận thấy câu nói đó đối với người này dường như gây tởm, lại được những người khác chấp nhận một cách tự nhiên. Tôi không bao giờ có thể chịu được lối tượng trưng của Hồi giáo, trong đó bao giờ cũng đề cập đến việc ẩm tủ dài trang tượng trưng về Puranas để lộ một cách hoàn toàn thô bỉ lòng sùng tính của các cô Gopis đối với đấng Sri Krishna. Tôi hiểu rất rõ thế nào là ý nghĩa của chữ Sufi theo quyền bí của Hồi, theo sự quyền bí của Hồi giáo. Cũng giống như những người uống rượu thật sai quên tất cả, vậy người ấy phải được đầy đủ sự linh tiết thiêng liêng cho đến khi tất cả nó trở thành y, đều trở thành y. Tôi thích nói theo tác giả Thánh Thi như sau đây hơn. Như con nai kêu bên những dòng nước, linh hồn con cũng thở dài như thế theo ngài, hỡi thượng đế mến yêu. Khi con đã vượt qua con đường ấy và đến con đường của vị La Hán thì không còn phải như thế nữa. Nơi đó cách xa đã hoàn toàn bị tiêu diệt, những số rễ của Tatanha đã bị nhổ sạch. Nhưng hỡi đệ tử, con hãy chờ đợi. Còn một lời nữa, con có thể nào hủy diệt lòng từ bi thiên liên chăng? Lòng từ bi không phải là một đức tính phụ thuộc, nó là pháp của các pháp. Là sự điều hòa vĩnh viễn chân ngã của Aliya, một tinh chất đại đồng vô bờ bến, ánh sáng của sự công chính trường tồn, sự thích ứng với vạn vật, luật bác ái vĩnh cửu. Con cần hiệp làm một với lòng từ bi, bản thể của con càng tan mau trong bản thể của nó, linh hồn càng hợp nhất với cái hàng hữu, con càng trở nên từ bi tuyệt đối. Đó là con đường Ariya, con đường của chư Phật trọn lành. Về đoạn này, bà Blavatsky có chú thích như sau. Klesa là sự ưa thích khoái lạc hay sung sướng ở đời, tốt cũng như xấu. Còn Tanha là sự tham sống, là nguồn gốc của sự luân hồi. Theo thuật ngữ, người Ấn Độ hiểu chữ Klesa là sự là một mê luyến cõi trần dưới năm hình thức tạo ra những sự ưu phiền và chướng ngại lớn lao trên đường đạo. Chúng tôi đã đề cập vấn đề này trong phần thứ nhất, nhưng đã giải thích Tanha có nghĩa là chân nhân khao khát những rung động mãnh liệt dưới thế gian trong giai đoạn tiến hóa đầu tiên của nó. Nhờ đó nó đã hiểu rõ đời sống của nó hơn. Cũng có một chú thích khác về lòng từ bi như sau. Lòng từ bi đó không nên hiểu là thượng đế tình thương thiêng liêng theo nhãn quan của nhà thần học. Ở đây lòng từ bi là lục trù tượng vô ngã, mà bản chất là sự điều hòa tuyệt đối những rối loạn do sự bất hòa, đau khổ và tội lỗi gây nên. Ở đây tôi luôn luôn có cảm tưởng rằng hình như nhà sáng lập vĩ đại của chúng ta đối xử không mấy công bằng với những nhà hữu thần luận. Bà nói không nên nghĩ rằng lòng từ bi tuyệt đối như thượng đế tình thương thiêng liêng. Về phần tôi nghĩ rằng nên nghĩ như thế, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải tạo một ý niệm cao cả siêu việt về đức thượng đế tình thương thiêng liêng hơn nhiều người đã quan niệm. Trong những tác phẩm về lòng sùng tính, ý niệm ấy đều mang một đặc tính cá biệt. Trong vài quyển sách công giáo La Mã nói về lòng thành tính, cũng như trong những tác phẩm của Pháp Vô Vi, chúng tôi đã thấy có những thành ngữ như đấng Christ, người yêu của giáo hội, dường như thích hợp với tình thương của nhân loại tại cõi trần hơn. Bên Ấn Độ có những tín đồ của phái Sangha cũng như các phái khác cũng dùng những cách diễn tả cụ thể tương tự như thế. Họ nói về lòng từ bi giống như tình thương của loài người, nhân dinh diệu hơn. Có lẽ vì thế mà bà Blavatsky cho rằng chúng ta không nên đồng hóa lòng từ bi tuyệt đối với niệm về tình thương thiêng liêng. Tình thương thiêng liêng mãnh liệt hơn, nhưng rất trừu tượng khi diễn tả bằng lời nói, nó không phải là một đặc tính của thượng đế, nhưng chính là ngài ngài là tất cả tình thương và không có cái gì hiện hữu mà không phải là tình thương. Và tôi cho rằng lòng từ bi tuyệt đối chỉ là một cái mà chúng ta gọi là thượng đế, không phải là đức thượng đế hữu ngã, mà là một thực tại tối hậu ẩn tàng trong chốn thâm sâu nhất của nhân vật. vì đó là động từ đi tuyệt đối, nên chúng ta là một đối với kẻ khác, chúng ta cần phải giúp đỡ họ. Tuy nhiên đâu lễ nghĩa của bản văn linh thánh khiến con nói tôi tin rằng không phải tất cả vị la hán đều hưởng quả vị ngọt ngào trên con đường đưa đến niết bàn. Tôi tin rằng không phải tất cả đức phật đều nhập vào nirvana dana dhamma. Thực tế trên con đường Arya con không còn là một Srotapati nữa, con là một vị Bồ Tát, con đã qua sống. Khi người ta nói rằng không phải tất cả đức phật đều nhập vào Nirvana Dhamma, dù danh từ Phật được dùng theo nghĩa tổng quát và nó nghĩa là một bậc giác ngộ sáng suốt hay những bậc thiền trước, và Blavatsky nói rằng theo thuật ngữ Phật giáo Bắc Tông thì tất cả những bậc đại la hán trên thiên và những bậc thánh đều được gọi là Phật. Vậy câu ngươi là một vị Bồ Tát được dùng để nói với người nào chuẩn bị trở thành một vị Phật theo nghĩa tổng quát. Người ta có thể xem danh từ này tương đương với danh từ La Hán. Ở đây bản văn nói đến con đường Arya, trong khi phần trước đã đề cập đến con đường của Ahata. Arya có nghĩa là cao quý, và cũng có thể danh từ Ahat được dùng để chỉ định con đường đó còn giữ một chút nghĩa tổng quát của nó là xứng đáng hay đáng kính. Vậy con đường đó chẳng phải là con đường của vị La Hán thôi, mà là con đường đáng kính hay cao quý mà chúng ta không nên lầm lẫn với con đường nào khác ngoại trừ con đường dẫn đến Niết Bàn. Mà Đức Arya Sangha hai người đã lặp lại những lời nói đó có ý khinh thường như chúng ta đã nhận thấy. Chúng tôi sẽ lặp lại đại danh từ Bồ Tát có ít nhất là ba nghĩa, mà nghĩa thứ nhất là Đức Phật tương lai trong buồng tiên hội, hiện giờ Ngài là Đức trưởng giáo của chư tiên và nhân loại thuộc giống dân chánh mới. Ở đây có một chú thích của bà Lavatsky cho rằng lòng sùng tính của quần chúng đối với nhân vật cao cả này còn lớn hơn đối với những vị Phật toàn thiện. Dĩ nhiên Đức Phật có nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, nhưng vì Đức Bồ Tát đối với giống dân chánh của chúng ta bây giờ là Đức Di Lặc, tức Đức trưởng giáo của những cõi thấp, nên người ta có thể nói Ngài liên hệ chặt chẽ và trực tiếp với họ, do đó lòng sùng tính của họ đối với Ngài nồng nhiệt và tích cực hơn. Cũng giống như lòng yêu mến và sự trung thành đối với một vị hoàng tử cai trị một tỉnh nào đó có thể lớn hơn những tình cảm dành cho một vị hoàng tử vĩ đại ở xa mà họ rất ít hoặc chẳng khi bao giờ trông thấy. Người ta thường hỏi hàng Phật tử có thờ phượng Đức Phật chăng? Trong quyển Phật giáo cương yếu, đại tá O'Connell có trả lời vấn đề, có trả lời vấn đề như sau: Đức Phật có phải là thượng đế không? Phật tử người Miến Điện đáp rằng không. Phật Tích Lan người Sengalai thì nhận nhận là có. Ở Tích Lan, Đức Phật của chúng ta được xem như Đức toàn thiện, như một vị giáo chủ đáng kính với tất cả tấm lòng biết ơn sâu xa nhất của mọi người. Nhưng ở Miến Điện, tôn giáo có tính cách sùng tính hơn, trên vài phương diện hai ý kiến trên đều đúng cả. Mọi người đều có bản chất thiêng liêng. Trong những người bất toàn thì bản chất trên đã bị che khuất, nhưng ở Đức Phật chúng ta thì Đức Thượng Đế đã hiển hiện rực rỡ. Những sự khác biệt về địa phương triết lý và lòng sùng tính ấy đều do tính khí của dân chúng cư ngụ trong hai vùng ấy. Đạo Phật biểu hiện hai trạng thái đó. Ban đầu tất cả những tôn giáo lớn đều thích hợp với mọi hạng người, nhưng trải qua nhiều thế kỷ, dài phần hay dài đặc tính của giáo lý đã rơi vào hàng thứ yếu, trong khi các phần khác lại nổi bật lên. Ngày nay Thiên Chúa giáo hầu như chỉ thích hợp với hạng người sùng tính. Về kiến thức và triết lý mà nó đã có dưới hình thức giáo lý thần bí thì còn lại rất ít. Hồi giáo trước tiên cũng mời gọi những người có lòng sùng tín, mặc dù người ta vẫn tìm thấy một thứ triết lý trong phần quyền bí của nó. Trong đạo Do Thái cũng thế, tuy nhiên kinh Talmud vẫn biểu lộ một hệ thống triết lý. Ngày nay trong tất cả các tôn giáo có lẽ chỉ có Ấn Độ giáo còn chứng tỏ được cả hai đặc tính về triết học lẫn sùng tín cùng sự rực rỡ và nhiệt thành. Ba bộ pháp phục, The Three Vestures. Quả nhiên là con có quyền lãnh bộ pháp phục Dhammakaya. Những kẻ lãnh bộ pháp phục Sambhogakaya còn cao cả hơn vị Phật sống, cao cả hơn vị sống trong Niết Bàn, và vị lãnh bộ Nimakaya vị Phật từ bi lại còn cao thượng hơn nữa. Bây giờ chúng tôi xin đề cập đến ba bộ pháp phục. Bà Blavatsky chú thích các vài dòng về vấn đề này, còn tôi sẽ trình bình giảng cho đầy đủ. Ba các bộ pháp phục đó tiêu biểu cho những loại sinh hoạt mà chân tiên được năm lần điểm đạo sẽ lựa chọn. Những gì được nói ra về vấn đề bảy con đường mở rộng để đi xa hơn trình độ bậc chân tiên thì quá nhắn tắt, nhưng chúng tôi xin tóm được lượt lại trong những đoạn sau đây những điều mà người ta biết về phương diện này. Khi giai đoạn làm người đã vượt qua và con người đứng trước những ngưỡng cửa của đời sống siêu nhân là chân thần được giải thoát, thì bảy con đường nó mở rộng cho người ta để cho người ta lựa chọn. Con đường thứ nhất đưa đến đời sống say mê sự toàn tri và toàn năng trên cõi Niết Bàn. Ở đó có nhiều cánh sinh hoạt ngoài sự hiểu biết của chúng ta đang chờ đợi người, và người có thể trở thành vị avatar đứng quá thân thiêng liêng trong thế giới tương lai nào đó. Cho nên người ta cũng có thể gọi là phát bộ pháp phục Dhammakaya. Con đường thứ hai đưa con người vào thời kỳ tinh thần, thành ngữ đầy bí ẩn này chắc có nghĩa là bộ pháp phục Sambhogakaya. Con đường thứ ba đưa con người đến làm nhân viên của Đức Thượng Đế, tham dự vào di tích trữ thần lực để ban phát cho nhân loại, đó là mặt bộ pháp phục Nimanakaya. Nếu đi vào con đường thứ tư, người đã thành nhân viên của quần tiên hội để điều hành và che chở thế giới nơi mà người đã đạt được sự thuận tiện. Con đường thứ sáu sẽ đưa người đến giải hành tinh kế đó để trợ giúp cho sự kiến tạo những hình thái ở đó. Con người sẽ đi vào đường tiến hóa dễ dàng của thiên thần, kế đó là đường thứ bảy. Con người, người có thể hiến thân cho công việc đức thượng đế ngay và ngài được và được ngài sử dụng theo một tầng mức nào đó trong thái dương hệ. Làm người phụng sự và sứ giả, người chỉ sống để thi hành thiên ý và hoàn thành công nghiệp của ngài trong toàn thể thái dương hệ do ngài điều khiển. Cũng giống như một vị đại tướng của bộ tham mưu mà ông giao cho các nhân viên mang những bức thông điệp đến một địa điểm nào đó trên chiến trường. Vì vậy, vị theo con đường này là những người trong bộ tham mưu của đức thượng đế. Khi ngài đã ra lệnh thì tất cả nhân viên đều phải vâng lời ngài. Ở một thời đại xa xưa hơn, tại giải nguyệt tinh, có lẽ con đường đã được mở rộng cho vị La Hán. Vì tại giải hành tinh này, bậc La Hán tiêu biểu cho trình độ cao nhất được quy định do sự tiến hóa của nhân loại. Con đường của những bậc còn ở tại địa cầu của chúng ta chưa rời khỏi hệ thống vùng tiên hội đưa đến cuộc điểm đạo lần thứ sáu, mà cuộc điểm đạo của đức đế quân La Chư Hán, rồi đến cuộc điểm đạo lần thứ bảy là cuộc điểm đạo của bậc văn minh đại đế. Đó là một cuộc điểm đạo chót có thể dành cho các vị đế quân cung thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Nhưng trên cung thứ nhì còn có thể tiếp thêm một bước nữa, đó là quả vị Phật. Và trên cung thứ nhất còn một bước nữa, đó là cấp bậc của Đức Ngọc Đế. Trong nhóm của bảy con đường nằm trong ba khu vực, có con đường làm việc cho quần tiên hội dành cho những bậc chân tiên, ở đây gọi là Nimanakaya. Vậy còn một con đường khác nữa, đó là con đường của đấng Nimanakaya, cũng liên quan đến quần tiên hội. Các đức thầy của chúng ta đều còn giữ sắc phàm vì vài lý do liên quan đến công việc của các ngài, mà phần lớn là giúp nhân loại ở trong những trình độ cao. Các ngài thường tác động trên nhân thể của nhân loại và đôi khi còn trên thể bồ đề hoặc thể nước bàn. Đấng Nimakaya thường sống trong nhân thể của ngài, nghĩa là Ogosis, thể vinh quang do ngài tạo thành một tiến hóa, cuộc tiến hóa của ngài. Ngài cũng thường giữ các hạt nguyên tử trường tồn của các thể hạ trí, thể vía và thể xác, hầu có thể hiện ra ở trên các cõi đó khi nào ngài thấy cần. Nhưng nếu ít xảy ra việc ấy, ngài thường sống trong nhân thể của ngài và không ngừng tạo ra thành lực thiên liên tuôn vào kho dự trữ để sau đó các nhân viên trong vùng tiên hội và đệ tử của các ngài đem đang phát ra. Bà Blavatsky cho tôi biết rằng các bậc chân tiên dù thuộc hạng nào cũng đều thích sống tại cõi trần một cách vô hình để nhân thế để nhân thể giúp ích cứu giúp nhân loại bằng cách dùng ảnh hưởng của các ngài dìu dắt họ sống theo luật thiên liên. Tôi các bà cũng định nghĩa địa vị Nimanakaya như một người đã bỏ sắc phàm lấy hình thể bằng chất thanh khí để hiện ra trong thể vía, nhưng vẫn có đầy đủ kiến thức như một vị chân tiên, vị Bồ Tát khai mở như thế ấy ở chính người theo sự tiến bước trên đường đạo. Khi đạt được mục đích và từ chối quả vị của người, người vẫn ở lại thế gian như một vị chân tiên khi người đã qua đời. Thay vì lên cõi niết bàn, người sống trong một thể vinh quang ấy do người tạo lấy cho chính mình và người chưa được điểm đạo không thể thấy được để trông nom và che chở cho nhân loại. Ở đây bà Blavatsky định nghĩa thể vía rất khác với nghĩa tổng quát mà bà đã thường dùng và chúng ta quen sử dụng hiện nay, nhưng bà đã dùng như thế trong một bài báo mang tựa đề là Sự Huyền Bí Về Đức Phật, được in lại trong quyển ba của bộ giáo lý bí truyền. Theo sự giải thích của bà thì đấng Sri Shankaracharya xuất hiện tại Ấn Độ sau khi Đức Phật của chúng ta tịch diệt một thời gian ngắn, là một vị hóa thân của Đức Phật theo một ý nghĩa nào đó, vì ngài đã sử dụng các thể vía còn lại của Đức Cồ Đàm Gotama. Ngài nói rằng trong thể vía như thế chúng ta phải thấy ở đó ánh sáng của quyền năng thiêng liêng riêng biệt hay độc lập hơn là một đối tượng vật chất. Để chấm dứt, bà nói thêm rằng do đó một cách trình bày chân lý một cách đúng đắn là phải nói lên những nguyên lý khác nhau. Đức Bồ Tát, Đức Phật Gotama không chịu lên cõi niết bàn đã kết hợp nhau một lần nữa để tạo thành nguyên lý trung gian của Samkaracharya thực thể hồng thần. Muốn hiểu biết được sự huyền bí về Đức Phật, trước hết chúng ta phải hiểu rõ sự cấu tạo của những hạt nguyên tử hồng thần và kế đó là cách nó tiến hóa khi được sử dụng trong thể xác. Một cách tổng quát, khi nó vừa tạo nên những phân tử và đồng thời là một cách đặc biệt như những hạt nguyên tử trụ tồn, nếu dùng thần nhãn để quan sát một hạt nguyên tử hồng thần nhỏ nhất, trước hết chúng ta sẽ thấy nó giống như một cái lồng bằng lưới sắt. Kế đó, khi nhìn gần hơn, chúng ta sẽ thấy mỗi sợi lưới được cấu tạo bằng một sợi dây kế vi hơn cuốn vòng lại, và chung tất cả nó có 7 loạt loa trạng thuẫn spindle. Như thế, trong các loại loa trạng đó hoạt động trong mỗi cuộc tuần hoàn, vì chúng ta hiện đang ở cuộc tuần hoàn thứ tư của giải địa cầu, cho nên từ đó đến nay chỉ có 4 loại loa trạng khuẩn hoạt động được trong đa số hạt nguyên tử. Trong cuộc tuần hoàn tương ứng với sự phát triển của một loại loa trạng khuẩn mới, vậy trong cuộc tuần hoàn thứ bảy tất cả những loa trạng khuẩn đều hoạt động được. Trong cuộc tuần hoàn đó những nguyên tử sẽ hoàn hảo hơn hiện nay và loài người lúc đó sẽ đáp ứng với những năng lực tinh thần về và sống một đời cao thượng dễ dàng hơn nhân loại ngày nay. Nếu những hạt nguyên tử ấy thức tỉnh và tiến hóa, chính vì chúng được sử dụng trong thể xác của sinh vật từ loài kim thạch đến loài người, tất cả đều được tạo thành bởi nguyên tử, chúng bay lơ lửng chung quanh chúng ta nhiều vô số. Có lẽ nhiều hạt chưa từng được sử dụng, nhưng một số khác thường xâm nhập vào thể xác sinh vật và sau đó bị trục xuất ra. Có vài hạt bao giờ cũng kết hợp với con người, được dùng như những hạt nguyên tử trường tồn đi theo con người từ cấp này sang cấp khác, trải qua tất cả chu kỳ tái sinh. Như vậy những hạt nguyên tử sống với chúng ta và tạo thành các thể của chúng ta. Người ta nói rằng những bộ phận nhỏ trong xác thân cứ 7 năm đều đổi mới, và nhà bác học lại cho rằng nó được đổi mới trong 3 năm, có lẽ xương cốt thay đổi chậm hơn, còn các bắp thịt sẽ không thay đổi hoàn toàn hơi sớm hơn 3 năm. Các thành phần nhỏ trong máu còn thay đổi nhanh chóng hơn, chúng sẽ được thay thế trọn vẹn trong vài ngày. Tất cả những nguyên tử bị sinh vật hấp thụ đều chịu những sự thay đổi đáng kể. Những nguyên tử thuộc thành phần của đất tiến hóa rất chậm, nhưng những nguyên tử tạo thành đá quý tiến hóa rất nhanh. Thảo mộc và thú vật còn tạo cơ hội thuận lợi hơn cho những nguyên tử. Những sự tiến hóa tuyệt hảo chỉ có thể xảy ra đối với những nguyên tử được hấp thụ trong cơ thể của con người, các thể của con người. Đối với loài người, những người sống đời sống tâm linh tạo điều kiện tốt cho những người kém tiến hóa, và họ dùng thực phẩm và thức uống tinh khiết hơn và ở vật cao hơn nữa. Họ không ăn uống chi cả chính chúng ta. Trong khi tiến hóa, chúng ta cũng thu hút những hạt nguyên tử tốt và sa thải dần những hạt nguyên tử kém tiến hóa. Khi trở nên bậc chân tiên, con người chỉ có thể biểu lộ bằng những hạt nguyên tử vừa với trình độ đó. Người cần phải có những hạt nguyên tử đặc biệt tiến bộ và thanh bay, vì các thể của người phải thật tinh khiết hơn các thể của chúng ta và có thể rung động đến mức độ mà các thể của chúng ta không thể chịu đựng nổi. Khi đạt đến quả như Phật, con người hoàn toàn không gặp được những hạt nguyên tử thích hợp. Ngoài ra, những hạt nguyên tử đã được dùng làm nguyên tử trường tồn luôn luôn là thành phần của xác thân con người. Không kể thời gian cách khoảng giữa những kiếp tái sinh, những hạt nguyên tử trường tồn tiến hóa hơn những hạt nguyên tử khác rất nhiều. Ở những người sắp đắc quả trung tiên, chúng đã phát triển hoàn toàn như những hạt nguyên tử của cuộc tuần hoàn thứ bảy. Sự phát triển của chúng phải được trọn vẹn hơn cả, và chúng phải tiêu biểu cho tất cả những đức tính do chúng thu hoạch được trong những kiếp trước. Những hạt nguyên tử trường tồn của tất cả những người trên địa cầu của chúng ta tại dải hành tinh này khi đắc quả trung tiên đã sa thải đều được Đức Phật Gautama hay ý muốn của Ngài thu góp lại. Ngài là vị Phật đầu tiên trong nhân loại của chúng ta. Tất cả những vị Phật trước đều đến từ một cuộc tiến hóa khác, và có lẽ các ngài mang theo tất cả những yếu tố cấu tạo thể xác để dùng. Nhưng Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên trong nhân loại của chúng ta đắc quả, nên Ngài phải tạo các thể của Ngài bằng vật chất tại dải hành tinh của chúng ta. Bởi vậy, những thể đó của Ngài phải được Ngài hay những nhân vật cao hơn Ngài cấu tạo. Nhân thể của Ngài được tạo bằng những yếu tố còn lại, hay những hạt nguyên tử trường tồn của tất cả nhân thể được các nhân vật cao cả trên sử dụng. Thể trí của Ngài làm bằng những thể trí do các nhân vật thu góp lại. Sau cùng, thể vía của Ngài được tạo bằng những hạt nguyên tử trường tồn tung giới của các nhân vật ấy. Những hạt nguyên tử trường tồn này không hoàn toàn đủ số để tạo nên thể vía trọn vẹn, do đó phải dùng đến những hạt nguyên tử trường tồn khác thuộc loại tốt nhất. Nhưng những hạt nguyên tử này phải được mạ điện và được những hạt nguyên tử khác làm cho hoạt động, và được thay thế bằng những hạt nguyên tử trường tồn của vị chân tiên vừa mới mật pháp phục Sambhogakaya hay là Dhammakaya. Một loại thể duy nhất tuyệt đối đều được kết hợp lại như thế. Tại bào hành tinh này không có thể nào khác, không hề có vật liệu nào để tạo một lần thứ hai. Các thể ấy đã được Đức Thích Ca dùng, và sau ngày chúng sẽ được giữ lại. Tất cả những điều này giúp chúng ta hiểu sự quả quyết của bà Blavatsky khi bà cho rằng những nguyên chất của Đức Phật được dùng như nguyên chất trung gian của Đức Sri Sankaracharya. Nhưng Đức Sankaracharya bằng xương thịt là một người rất khác biệt, và nhân thể không hề giống với nhân thể của Đức Phật. Ba thể trung gian đó đã được Đức Sankaracharya dùng, và bây giờ Đức Di Lặc Bồ Tát lại sử dụng. Trong một bài báo của bà Blavatsky đã dùng một danh pháp hơi kỳ lạ: thánh vô phân biệt trong con người gồm có ba phần: tinh thần, linh hồn và thân xác. Có lẽ Ngài muốn nói đến tinh thần là cái mà chúng ta gọi là chân thần, linh hồn là chân nhân, và xác thân tức là phàm nhân. Bà Blavatsky cũng ám chỉ bộ ba đó, nhưng bà cho rằng Đức Phật là một nhân vật quá cao cả, nên chúng ta không thể nói đến những nguyên chất cấu tạo thân Ngài, nhưng nói đến những nguyên chất của một người thường. Do đó khi nói đến chân thần của Đức Phật, bà gọi nó là Dhyanipura. Cái đó Ngài, bà cũng gọi nguyên chất trung gian của Ngài là thân Bồ Tát của Ngài. Sau cùng bà gọi sắc thân vật chất của Phật là Monosiya Buddha. Tóm lại, những nguyên chất của Đức Phật được trình bày như sau: chân thần của Ngài được gọi là Dhyani Buddha, vì Ngài là một với chân thần theo một ý nghĩa mà bây giờ chúng ta chưa biết được. Cái đó là thân Bồ Tát sau cùng mà Manusaya Buddha, tức là sự biểu hiện của Ngài tại cõi trần. Thể vía và thể trí không bị phân tán đều gồm trong thân Bồ Tát. Trước hết, đa số chúng ta rất bối rối trước việc sử dụng thuật ngữ của bà Blavatsky, nhưng sự thật sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta bắt đầu hiểu những gì bà muốn nói khi bà cho rằng Monosia sẽ chết và sẽ mất. Dhyani Buddha sẽ vào Niết Bàn và Bodhisattva sẽ ở lại cõi trần để tiếp tục công việc của Đức Phật, mà gọi thân Bồ Tát là những nguyên chất của Đức Phật mà Đức Bồ Tát hiện nay đang dùng, vì chúng được dùng cho Đức Di Lặc Bồ Tát của chúng ta, nên cái mà chúng ta được thấy trong ngày lễ Visa không phải là chúng, vì sự xuất hiện đó là cái bóng của Đức Phật, đó chỉ là hình ảnh của Ngài phản chiếu lại cũng như thể giới và thể trí của vị đệ tử, phản chiếu lại thành hình linh động, nhưng Ngài hoạt động nhờ trung gian của hình ảnh đó được nên Ngài dùng nó. Tôi đã giải thích trong quyển Chân Sư và Thánh Đạo rằng công nghiệp của Đức Phật chưa thành công một cách trọn vẹn, nhưng chúng ta chưa thể hiểu được điều đó. Ngài và Đức Di Lặc Bồ Tát của chúng ta cả hai đều tiến hóa rất xa đối với toàn thể nhân loại, nhưng trong thời kỳ cần phải có một Đức Phật đầu tiên trong hàng ngũ nhân loại, trong hai ngài không vị nào hoàn toàn đủ điều kiện tiến hóa để đảm đương chức vụ cao cả đó. Khi thời giờ đã điểm, Đức Phật Thích Ca của chúng ta vì lòng từ bi vô lượng đối với nhân loại đã quyết định vạch ra những đức tính cần thiết với bất cứ giá nào để đảm nhận những chức vụ đó, và nguyện với hết lòng hy sinh và là điều kiện cần thiết để được tiến bộ nhanh chóng nhất. Ngài còn đã giữ lời hứa và toàn thể thế giới Phật giáo được tôn kính Ngài. Ngài sống một cuộc đời của một vị Phật và đã hoàn thành sự công nghiệp của Ngài. Khi chung ngưỡng đời sống đó, chúng ta thấy quả là một cuộc đời tuyệt diệu. Người ta không thể tìm thấy một cái điểm nào cũng như một vết bất toàn nào trong đời sống giáo lý và công nghiệp của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta được cho biết rằng công nghiệp đó còn vài phần chưa được hoàn thành. Để bổ túc các số điểm đó, Ngài quyết định thực hiện hai việc. Trước hết là chính Đức Phật của chúng ta bằng lòng mỗi năm hiện ra một lần để ban huệ cho thế gian. Do đó, Ngài đã hiện ra trong ngày lễ Visa và ban rải thần lực xuống cõi trần giúp ích.